sinh cái các ngài không có cần danh, không cần danh, không cần ai cung kính cung dường tôn trọng chẳng có tới không, nhiều khi ngài làm quần quật gì đó không, còn mình khen câu cái từ ngày ngài biến mất. Thì sự trong lịch sử Phật giáo ngài Văn Thù thể hiện rất là nhiều lần, ở bên Ấn Độ cũng có, bên Tây Tạng cũng có, bên Tàu cũng có, bên Việt Nam thì không biết, không có nghe gì ghi lại, mình không biết bên Việt Nam có thì hiện không, nhưng mà chắc chắn là phải có rồi. Bên Mỹ thì hiện giờ chắc đang có rồi nhỉ? Nhưng mình không biết ai không. Thì trong lịch sử mà như thầy nói đó, những cuốn sách mình học rồi của ngài Phù là Quỷ Học Bồ Tát Hạnh này, Ngài Thực Thiên, Ưu Trừ Nộ, Hóa Thân Của Đức Văn Thù, thấy không? Mà các ngài không bao giờ nói là ngài không, mình là Văn Thù á. Cái cuối cùng chỉ nói là nè, như Nguyễn Nhật Bồ Tát Hạnh là dịch hồi xưa, câu cuối cùng của cái bài hồi hướng chính là Đức Văn Thù nhờ ơn sâu của ngài làm con sinh tâm thần, đây là hóa thân của Văn Thù, lại chân thân của Văn Thù. Thì cái hóa thân nó có nhiều trình độ hóa thân, thấy không? Nhiều thì như hóa thân rất là thô, thân rất là tế, nhưng mà biết cái hóa thân nó biết đó là mình là Văn Thù, là một hóa thân của Văn Thù, mặc dù không phải là chân thân của Văn Thù, nhưng biết là hóa thân của Văn Thù. Còn cái quyển thứ hai của mình thì Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận của ngài Tsongkhapa cũng là một hóa thân của Văn Thù, thầy cũng không nói là Văn Thù đây nè. Như vậy ngài vô thường thường cái bộ cái giới luận cái màu từ giới luận đó là không có niệm Văn Thù, mà đây là mình kính lạy đồng tử Diệu Cát Tường Bồ Tát Ma Tát. Diệu Cát Tường là Văn Thù, Diệu Cát Tường là Văn Thù, mình Diệu Đức cũng là Văn Thù, thành ra món Bồ Tát Diệu Đức tức là Bồ Tát Văn Thù, Tát Diệu Cát Tường là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Bảo Đàm Hoa là Bồ là Phổ Hiền, thấy không? Thành ra số còn 8 Bồ Tát mà trong kinh Diệu Xưa có ngài Quan Âm, ngài Thế Chí và ngài Bảo Đàm Hoa. Thì ngài Bảo Đàm Hoa tức là ngài Phổ Hiền, thì nó có nhiều tên, thấy không? Thế nên là thì cuối cùng cũng cái cuối cùng có lượng cũng vậy. Nguyện cứ còn ngài gián tiếp nói là ngài là Văn Thù, nhưng mà ngài không sáng nguyện con trong tất cả mọi đời đều được Đức Văn Thù gia hộ, như lý thông đạt pháp đại thừa, độ thoát thủ tình hoằng thánh giáo. Đức hóa thân của Văn Thù, lấy chân thân của Văn Thù cầu cái chân thân của Văn Thù gia hộ cho mình. Mà thật sự hóa thân của Văn Thù là do thần lực của chân thân mà đi, thành ra lúc nào cũng phải nhờ sự nhiếp thọ của cái chân thân ấy. Cũng như là ngài của nhà Huyền Thuật vậy đó, họ hóa ra hình Huyền thì lúc nào cũng họ cũng dùng cái pháp lực để gọi là của hình Huyền di động. Thì cái hình Huyền mà nhờ vào cái lực của cái người thật thì cái đức tế trong hóa thân cũng vậy. Thì cái dụ như đức hóa cái hóa thân mình đứng một lực lượng mà họ làm cũng được, họ nhờ sự lực lượng của chân thân gia vị để họ làm. Thành ra ngài Văn Thù thì hiện rất nhiều, cũng như ở bên tàu ở Ngũ Đài Sơn á, tức là đạo tràng của ngài Văn Thù, mà chùa đó là chùa Thanh Lương á. Chùa Thanh Lương là một trong chùa các chùa nổi tiếng ở một trong những chùa nổi tiếng ở núi Ngũ Đài. Có ai nghe cái coi cái cuộn phim Tiếng Chuông Chùa Thanh Lương chưa? Chưa, không phải là tiếng ca lương nha, tôi có nghe được ca lương không phải vậy.
Thì có
giống Không phải tiếng chuông chùa Thanh Lương, vậy là chùa Thanh Lương là chùa Vân Tàu. Để nói chuyện bằng ông thầy. Đây khám đây. Ông thầy người Tàu.
Con thầy người Tàu.
Thì cái má từ từ thì không. Con thầy người Tàu nhưng mà má là người Nhật. Má là người Nhật. Má là người Nhật lúc mà Nhật Bổn mà bị đánh mà rút lui triệt thoái đó. Thì bà là bà có một cái người tình là người Tàu, bà có đứa con rơi, rồi đến chừng mà bảo về nước đó, thì bà không, bởi vì mới là không lo được, nghĩa là lúc luôn không cho đem nứt theo, thì bà mới làm cái giỏ, bà sắp tổng trong cái giỏ, bỏ cái giỏ, mình giỏ khá thành trang cái vali đó, thấy không? Rồi đến chừng leo lên sân bình sân dịch binh, nó lúc mà chạy khoái quá nhanh, lúc mà cũng như mình lúc vào 30 tháng 4, lúc mà chạy quá nhanh, thế là thấy, thì lúc đó mình leo lên sàn lật bật sẽ rớt cái trơn, rớt cái giỏ nhỏ xuống. Rớt giỏ xuống thì lúc bà la hét vậy. Thì tôi ai mất hình lý mà la những vậy, nhưng mà sang nhà bên chạy mất. Bỏ qua tàu bỏ lại, kiểm được một cái gia đình của tàu lượm nuôi. Thấy không? Mà sao mà ông, bởi vì có một Nhật mà, cô cũng mất bà Nhật mà hành tích tự nhiên được tiếng Nhật. Rồi ông qua được người qua Nhật giảm hát. Thì cái gia đình bà học gặp cái người mẹ Nhật của bà ông. Không, thì được cái chuồng thì không đưa vào như vậy. Nhưng mà rốt cuộc sao mà ông chỉ khuyên bà ở lại Nhật. Ông không trở về Nhật với bà mà ông trở về tàu. Thấy không? Thì câu chuyện cũng khá cảm động ha. Ừ. Và cái chuông của Thanh Lương chưa coi thấy không? Thì bây giờ có bởi vì là bà khi mà bà nghe bà khi bà coi truyền hình đó bà mẹ đó thì nghe có một con tàu, bởi vì trong cái giỏ một cái giỏ một cái đứa nhỏ đó có gì để di tích lại của ông của bà là cái tay của bà. Thành ra ta nói ta nhận ta biết đó là người Nhật, má người Nhật. Thành ra lúc bà nhỏ ông vừa được ở gia đình con nuôi người Tàu, ông bị những người Tàu xung quanh bạc đãi vậy đó. Bởi vì thành phần phản loạn người ta Nhật không, là Nhật mà cũng chẳng ghét người Nhật. Thành ra ông bị rất là bị bạc đãi. Nhưng mà bởi vì cho nên rồi từ đến bà mẹ nuôi á tắm như chùa, cũng 34 tuổi thì nghèo quá luôn nổ. Thành sau trở thành một pháp sư rất là giỏi của người Tàu. Câu chuyện cảm động. Thì hôm nay đại khái là nói chuyện thành về Thanh Lương, chùa Thanh Lương. Mà chùa Thanh Lương là một chùa nổi tiếng là bởi vì tại sao vậy? Là bởi vì đời đường đó Hoa Nghiêm Tông, tổ thứ tư của Hoa Nghiêm Tông là Ngài Trừng Quán. Thấy không? Được kêu là Phô Cơ Độ. Được tổ tương trừ là Hoa Nghiêm Bồ Tát thì hiện. Ngài sống 105 tuổi mà làm quốc sư 7 đời vua. Mà là soạn một cái Hoa Nghiêm Đại Sớ Sao rất là giỏi. Thì sau ngày Trường Quán thì đến ngày Tông Nộp mà đồ tổ cho Hoa Nghiêm đời thứ năm thì lúc đó là Hoa Nghiêm tuyệt. Thì như hồi hẳn thầy Pháp Quang nói giảng đó là bởi vì triết lý Hoa Nghiêm quá cao đi, không có đủ cái trí tuệ học không nổi, thành ra những cái đời sau là họ không có truyền. Thỉnh thoảng có như một vài người họ Hoa Nghiêm rồi họ được xưng là tổ mà không đáng đủ trình độ làm tổ Hoa Nghiêm. Nó khác cái đợt Thiền Tông thì có sự tương truyền giữa thầy và trò, hoặc là gì đó Thiên Thai Tông không có truyền tâm ấn, thế không có truyền uy bác. Còn bên thì Hoa Nghiêm Tông thì tích thất truyền về đại đường. Thì ai mà ví dụ như có đi qua tàu mà tới Đại Dương Sơn đó thì có đến Vũ Đại coi có tìm được trên cái quan thù không, thấy không? Để trở chịu cái chuyện đó. Ông thầy ổng rất là thông mộ đức Giang Phù, phải không? Tối ngày niệm Nam Mô Giang Phù, tao Giang Phù Sư Lộ Tát không? Cái nghe nghĩa là núi Vũ Đài là chỗ mà đạo trường của Giang Phù không? Núi Chí Lịch, núi Vũ Đài để tìm Giang Phù. Thì đi lên núi, đi cả vào mấy ngày trời, đi trong núi mà lang thang thất kiểu. Tìm hoài cũng thấy ngày Giang Phù lắm không? Lấy ông già, tự nhiên thấy ông già. Nhà thêm già đi núi đi hay là đi lên con núi vậy đó, cái hỏi đường thì hỏi chỗ nào, hỏi chỗ nào thì ngày Ban Phù là thường hỏi chỗ nào đó, thấy không? Thấy ông già này cũng còn thấy ông thân ngày xưa thấy ông già cái dễ không coi cái người cái quê được không, đi qua tự nhiên nghĩa là làm sao đó cảm biết tự nhiên thấy sao không muốn giảm thì hiện sao đó không biết là cần là ông có đi tâm con như vậy ông đi tìm nhãn thù như không hả? Không tìm nhãn thù không ta tâm mà không cũng như là không có một cái sự mà thật chân thành hay gì đó thì nó không có thể hiện được. Mặc dù danh thân danh thù ở trước mặt mình cũng không thấy. Thực sự như ngày Địa Tạng cũng vậy, Địa Tạng cũng thể hiện, nhưng mà tại vì ở đây mình có duyên với Đức Quan Âm, thành ra cái gì cũng vậy. Để chỗ nào có Đức Quan Âm đến mà tự nhiên chung quanh có hoa, có bông, có đèn, có trái, còn để hình Địa Tạng thì ngồi buồn hiu của mình. Cũng như cái Địa Tạng trong đầu tiếng á, thấy ngày một ngày buồn quá, hay cái đèn cũng hàng coi lên kia mình thấy mấy cô chuyên môn đâu có cúng được, chuyên môn bưng ra Đức Quan Âm không. Nhưng mà các ngài bây giờ không bao giờ nó tự gian tị đâu, không tự nghĩ công đức hơn mình hay hai mình thì nó cái ngày này là tháng ngày kia được cúng dường cung cung kính mà cũng đại tán tháng, cũng như Đức Quan Âm mà trong Pháp Hội Địa Tạng khi mà nghe chư vị Bồ Tát tha ca ngợi Đức Địa Tạng thì ngài cũng tới cũng phụ họa vô tán tháng công đức của ngài Địa Tạng, phải không? Chứ còn không như mình thì nghe cái biểu môi điều khác vậy có gì hay đâu. Tưởng gì được, chỉ có vậy thôi sao? Ta tâm phạm phu, phải không? Thành ra mình muốn tâm lo cái tâm Bồ Đề cũng dễ lắm. Khi ngày nào mình không còn phân biệt bỉ thử, mình không thấy mình hơn người ta đó. Thấy này, lúc đó là mình Bồ Tát. Còn mình thấy, thì mình tâm phu. Không phải, không, mình đã học hỏi mà không sao. Có một lúc mình còn là phạm phu, có những cơ hội mình phạm phu, phải không? Chứ không phải là như vậy là không phải như vậy là khó hay là với chính là khó gì. Chính có các cô tỉnh thức thì là phòng phố thì tự là được. Nhưng xưa giờ thì có thầy Bồ Tát không à, thầy từ trên núi thì đóng cửa thì tưởng thầy Bồ Tát thì mình thương thương mình là 157 tổng 12 đang nguyên phước đức trí tuệ 137. Nhưng mà ví dụ như đi sư Phật đức sư mình Phật biết là chúng sinh nhát gan, không có đủ can đảm, không có lòng tự tin, thành ra mới lập cái phương tiện một đời thành Phật, sau một đời lên nương để chơi để về cực lạc để tu. Chứ thật sự cái con đường Bồ Tát đó là lúc nào phải đi từ từ mình trang nghiêm cho mình, mình trang nghiêm cho người khác, còn mình trang nghiêm cho người khác rồi mình trang nghiêm cho mình. Thật sự là mình thấy cần chúng sinh hồi xưa thích thầy mới còn đi ở trong chùa mẹ mới ra thì cứ nghĩ là chúng sinh cần thầy, bây giờ thầy quay lại biết rồi thầy cần chúng sinh, đó là chúng sinh cần thầy, thì thầy biết thầy cần chúng sinh không cần thầy, có thể không cần thầy, chúng sinh có thể không cần mình, mình cần chúng sinh nếu mình thành một thất bại. Thì là ngay đến những ngày như mong thêm một tháng vẫn cần chúng sinh, rất là cần chúng sinh, thầy mới thể hiện đủ thứ là đủ thứ phương tiện để có chúng sinh gần gũi, chúng sinh làm đủ thứ. Chứ không phải là nó tu chứng thập địa tôi ngồi nghĩ là rung đùi nữa, nó được uống trà nhâm nhi được uống thuốc khoái lạc, nó phải thập địa mà ngay đến chư Phật đã thành Phật rồi còn phải thể hiện trở lại để chúng sinh, bởi vì các vị nó thần chúng sinh vô cùng, thấy chúng sinh vô cùng là thần lắm, còn mình thì không, mình thấy mình quan trọng nhất. Cho nên thầy nói trong cái bộ trong bộ kinh đại thừa nó tiên ý vấn tấn, tức là mình phải đến mình chào chúng sinh trước, chào chúng sinh trước, cái đó là mình học, cái đó là phải là học một cái hình thức học của thất hạnh, chứ đừng nghĩ rằng mình phải đợi mình tuổi cao hơn họ, mình địa vị hơn họ, họ phải đến mình chào mình. Nếu mà trong mắt thế gian thằng này ổn mình đức mình thấy tao già lớn vậy mà không chào, cái đó là cũng mất phần phu. Còn mình khi mà mình đã học được thất hạnh rồi, mình thấy đó là ông Phật, thấy ông Phật, không, chào chú, chào em, chào bác, chào chị. Mình thấy là lúc mà mình thấy đó ông Phật bị đai, lúc đó mình thấy đai, mình cũng kính trọng, mình cũng thấy ngoan thì cũng rất nhiều. Thành ra con đường của thất hạnh, mình kết ra mình sao, mình đối lắm, người trong mình sao mà. Thành ra là cài tâm như đất, bình đẳng. Cái bình đẳng thì mình bắt đầu mới lập được phát tâm Bồ Đề được. Thành ra cái gì nó mà được cái do đâu, đầu tiên là động lực do tâm đại bi, cái lòng thương xót cho chúng sinh, cái lòng lân mẫn, Thành ra mình thí dụ như nói là tu bồ tu rồi đó, tức là mình đoạn gia đình, mình coi người gia đình như đất như cát, như là người xa lạ đó, là hoàn toàn xa lầm. Thái độ đó là hoàn toàn đi cực đoan, đi ngược hẳn với Bồ Tát đạo. Là bởi vì những người trong gia đình chính là những chúng sinh mà mình cần phải độ trước, mình cần phải thân cận trước, mình cần phải làm sao cho họ quy ngưỡng trước, chứ đừng cứ chạy Phật ở nhà không thờ đi, thờ chạy qua thì tìm Phật ngoài đường. Thành ra nhiều lắm mình nói cái câu mà tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ thì tu, thật sự câu đó là đúng vô cùng. Thế đó không phải là nói chuyện mà lý thuyết hay gì, đó là sự thật, thờ cha kính mẹ. Cứ nói tôi đi tu đi chùa rồi về nhà hết tuổi bà nhà, ví dụ như vậy thôi. Vô chùa thì nó là vô lại sùng sục về nhà nạt đổ bà nhà thì cô cái gì đó. Thấy không? Thành ra mình cái gì cũng như mình chấp hình thức, mình nói lời vô chùa tụng kinh cho nhiều mà là tu, còn về nhà nó là mấy người này là trói buộc tôi, hai người này người này là trói dây sức dây sông cơ thì cùng cho tôi, nó là đi chỗ khác chơi, ví dụ như vậy thờ mồ. Đừng có nghĩ như vậy. Mà thí dụ như bây giờ thí dụ mình có nhiều thí dụ như chồng mình, con mình, em mình đổ được, mình phải từ từ đổ. Chứ đừng có ép người ta là ta không, ta có phản ứng là mình là nổi giận là mình nghe không dùng cái là kia cả vú mất điện em rồi, không nên. Mình phải yến chuyển tổ tiên, phải yến chuyển vô cùng. Thì nên là không, phải yến chuyển vô cùng. Bây giờ mình trở lại cái trang mình, trang nghiêm, phúc đức, trí tuệ. Đây là thiện sinh bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát. Làm thế nào để trang nghiêm cho mình và người, tức là nói cái trang là cái phẩm 12 á, chương 12 á, là nói về trang nghiêm cho mình và người. Thì bây giờ Đức cái ông thiện sinh này anh hỏi thương thưa Đức Thế Tôn, làm thế nào để mà trang nghiêm cho mình và người, chắc là thế nào để làm được điều đó. Thì Đức Phật bảo thiện sinh, thiện tử, Bồ Tát có hai pháp có thể trang nghiêm cho mình và người, một là phước đức và trí tuệ. Thành ra quý vị học Bồ Tát hạnh là quý vị phải đầy đủ hai cái này. Còn mà quý vị chỉ tu phần thanh văn á thì quý vị chỉ cần trí tuệ thôi, không cần phước đức. Thì nó là họ chỉ cần trí tuệ, họ thiền định, họ có trí tuệ. Còn phước đức thì ví dụ không ai cũng dường thì họ sao họ chạy vô rừng, họ kiếm cây kiếm lá mà ăn, ví dụ vậy. Ví dụ như nhiều khi giả dụ như mà nó có phước đức nó trước ngại sự tu hành của mình. Rồi kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên nào mà được hai pháp trang nghiêm này, một cho nhân phước đức và trang nghiêm trí tuệ, thì ông thị sinh có tiếp, nhân duyên nào mà được hai pháp này, thì bây giờ Đức Phật giảng từ từ. Thì ông thử, Bồ Tát tu tập sáu pháp ba la mật sẽ được hai pháp trang nghiêm: bố thí, trì giới, tinh tiến, được gọi là phước đức trang nghiêm; nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, được gọi là trí tuệ trang nghiêm. Cái này đó nhẫn nhục nhiều khi mình thấy sẽ phân loại nó khác. Có kinh nó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục là phước đức, tinh tiến, thiền định, trí tuệ là trí là trí tuệ trang nghiêm. Còn đây thì nói là bố thí, trì giới, tinh tiến là phước đức trang nghiêm, mà nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ là trí tuệ trang nghiêm. Mà cái này có lẽ có lý hơn. Nhưng tại sao không? Vì sao? Cái người trí tuệ mới nhẫn nhục được, đúng không? Cái người có trí tuệ mới nhẫn nhục được, cái người không có trí tuệ nhẫn nhục cũng được. Người không có trí tuệ ai mà nói mình thế câu là nó một phùng 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 lên liền, phải có trí tuệ. Thành ra nhẫn nhục là quý vị trí tuệ, có trí tuệ mới nhẫn nhục được. Trí tuệ cái là nhẫn nhục đó, nhẫn nhục ở cái điểm mình, ở điều mình có thể trả thù được, mình có thể mặc mình không trả thù mình vẫn nhẫn được. Thí dụ như mình là ông dân, mấy người dân quen mà ông quan cũng làm khi dễ mình á, mà mình nhẫn á thì đó mình nhẫn thường, mình nhẫn mình bị gì mình thiết em bị lép lé mình nhẫn. Còn bây giờ mình là ông quan mà mình bị giờ thằng dân quen nó là làm nhục mà mình nhẫn được, cái đó mới là đáng nhiều lần nhẫn, cái đó mới là nhẫn. Mình có thể bắt nó, mình có thể giết nó mà mình không làm, mình nhẫn, cái đó mới là nhẫn, thấy không? Thiền định, trí tuệ, thấy không? Thì phải nhẫn nhục là trí tuệ trang nghiêm. Bố thí, trì giới, tinh tiến thì là phước đức trang nghiêm. Thật sự cái tinh tiến này đó nó không thuộc về cái phước đức mà không thuộc thiện đức, nhưng mà nó thuộc cả hai, cái tinh tiến thì có thể tăng trưởng trí tuệ và tăng trưởng phước đức. Cái gì mình tinh tiến bố thí, mình tinh tiến thiện giới, còn mình tinh tiến thiền định, còn mình tinh tiến tu trí tuệ, còn mình tinh tiến tu nhẫn nhục, thì cái này nó tinh tiến nó có thể làm cho được hai bên hết, không liên gì bên nào. Nhưng mà đây là xếp loại như vậy cho nó dễ, quên ba ba hay không được, quên ba ba cho nó đối xứng. Mình nhớ chưa? Tinh bố thí, trì giới, tinh tiến, phước đức, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ trang nghiêm. Thì bây giờ quý vị đi bố thí, thường thường bố thí nhiều thì quý vị đang trang nghiêm phước đức của quý vị. Còn ai mới đến mắng chửi mình, còn nhẫn nhục được thì là tăng trưởng trí tuệ của mình. Lại có sáu pháp làm nhân cho hai pháp trang nghiêm này, tức là số, tức là đột nhiễm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, trí huệ trang nghiêm, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, phước đức trang nghiêm. Người thường thường có tu được đột điểm không? Sao nhưng mà tu niệm Phật, tu niệm Phật làm sao? Tu niệm Phật này không phải là bằng một gì được, bằng một sổ không phải. Mình nhớ đến công đức của Phật, muốn nào cũng còn tu được, quan chưa tưởng công đức của Phật, sự tướng hảo trang nghiêm của Phật. Còn đó là mình nếu là còn nếu mà giả sử như quán đến Phật nữa là bản thể là không hàng khi bậc luật đưa vào lý tánh và thành thiên định, thế là tình độ cao rồi thành mình đạt được. Cái đó là niệm Phật, nhưng mà niệm vô tướng Phật, tức là cái thật tướng niệm Phật. Em thành ra trong cái trong pháp tu tịnh độ cũng có bốn khóa, những cái này gì đó, ai ai tu niệm Phật đâu, tu tịnh độ lâu năm rồi cô bảo vệ bốn pháp niệm Phật trong tịnh độ là pháp gì? Thứ nhất là trì danh niệm Phật, tức là thường thường tu đó, quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, thực tướng niệm Phật.
Thứ nhất là thường thường của con là trì danh, tức là năm bao nhiêu của con là trì danh. Thứ hai là chỉ hướng trì danh. Tại vì quán tưởng cái là quán tưởng niệm tưởng, rồi cái là quán tưởng. Cái này là pháp thực tướng, pháp tu thiền, là cái là bên thiền tông tu nè. Thiền tông tu thiền tu nè, thiền độ, thường thiền độ là cái này. Có được cũng tu bên này. Một cái này khó nhất. Cái này khó nhất. Còn khó hơn cái này nữa. Tức là quán tưởng này là pháp tu tu tin làm vậy, cái này là lục tin thật. Vì quán được đồng tin vậy nè, cái này cũng một phẩm đó, một có quán trong cái tin quán của lượng họ có một phẩm cái hình như là ba quán thứ 10 đó, thứ 10 đó là quán tượng niệm Phật, thấy không? Tức là sau khi quán phóng cái âm rồi đó, thấy không? Rồi quán ba vị thánh chúng nó quán thứ 11 thì sơ quán quán tượng niệm Phật. Chúng tôi lấy cái tượng ra, tượng thể là tượng đất á, hai tượng gì nó tăng nhiên, hai tượng này nè, dùng hai hình này cũng được luôn. Rồi còn đó nhìn hình tượng hình tướng của Phật, mình nhắm mắt lại quán, quán tượng niệm Phật. Còn quán tưởng là sao? Là tưởng tượng những cảnh giới trang nghiêm, gọi là chân thân của Phật, nha, và quán niệm Phật sinh. Còn trên danh niệm Phật là chuyên môn dùng khẩu là môn niệm Phật, môn niệm Phật từ quán trì danh niệm Phật. Trì tức là nắm lấy danh hiệu, trì tức là nắm lấy danh hiệu, phải không? Còn thực tướng là sao? Quán Phật tánh như không, quán Phật tánh là không, vô tướng, vô thể, vô dạng, vô gì đó, thì là thực tướng niệm Phật. Bởi vì bản thể của Phật là không, không có hình tướng. Nhưng mà dĩ nhiên mà mình không có hình tướng thì mình quán, mình tu, thì mình phải lấy hình tướng mình tu, hiểu không? Và lấy âm thanh, lấy hình tướng. Nhưng mà cái niệm Phật ở đây đó lại không thuộc về những cái này hết, mà đây là chuyên môn tưởng nghĩ đến công đức của Phật, cái đức hạnh của Phật, cái sự thù thắng của Đức Phật. Và bên Nam truyền đó họ cũng có cái pháp niệm Phật này. Niệm Pháp là niệm công đức của Pháp, niệm Tăng là niệm công đức của Tăng,
Thì niệm giới là niệm công đức, cái sự trì giới. Hoặc là cái gì mình nói là tại sao mình thích trì giới, là vì giới nó sẽ đưa mình đến những cái cảnh giới như vậy, nó sẽ đưa mình đến những cái nhà quả báo thù thắng đời sau như vậy, hiểu không? Còn niệm thí là những công đức của sự bố thí. Khi mình biết nó có công đức, nó không tự nhiên mình hoan hỷ mình bố thí. Niệm thiên là niệm những gì có nhiều lối, có nhiều các cách giải thích, có nhiều thầy thích thu về thiền, thì nó thiên này là để nhất nghĩa thiên. Để nhất nghĩa thiên tức là sao? Là pháp thần Phật. Nhưng mà đây không phải, nó cần nó quá cao. Rồi người nói niệm thiên là niệm lên những cái ngũ hoàng thiên, tức là chỗ các bậc A-la-hán, các bậc thanh văn mà A-tu-đà-hoàng, A-la-hàm, trú ngụ, không phải. Niệm thiên là niệm cái công đức, cái phước báo của ông thiên này nè, để mình ngưỡng mộ, để mình tu lòng lành. Phải không? Chắc là trong đây là cái niệm thiên là tu phước báo. Khi mình biết, mình thấy ông thiên này đó, ông trời này đó, tại sao ông được cái phước báo thù thắng như vậy, là bởi vì ông phô thí, ông trì giới. Thì tự nhiên khi mình biết rõ như vậy là mình hoan hỷ, thì mình bắt đầu mới trì giới, mình mới vô thí, hiểu không? Thành ra niệm giới niệm thí là niệm nhân, còn niệm thiên là niệm quả của nhân. Quả của sự trì giới vô thí là thiên, chỉ được giảng cao siêu và đệ nhất nghĩa thiên hay là gì không một phật làm được đệ nhất nghĩa thiên, tức là gì? Thực tướng tác nhã, ví dụ vậy. Nói thành nó đơn giản là thiền. Ví dụ quý vị có những cái thuốc, những cái phương tiện này để quý vị tu phước báo trí tuệ đó, tức là bây giờ bố thí trì giới, thấy không? Chuẩn bị được phước báo thì nhẫn nhục, thiền định trí tuệ, thì được trí tuệ tinh tiến đặc biệt hai cho nó. Mà quý vị niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì quý vị tăng trưởng trí tuệ, quý vị niệm giới, niệm thí, niệm thiên, quý vị tăng trưởng phước báo. Dĩ nhiên cái này, cái lục niệm này, khi mình quán như vậy đó, để mình tăng trưởng cái hành động, không phải mình ngồi mình cứ ngồi ở giới hay lắm, giới hay lắm, mình không chịu trì giới, hoặc là ở giới thí hay lắm, hay lắm, mình không có thí. Cái là hành động nó phải tương đương như việc làm, cái quán tưởng nên đưa như việc làm. Thì năm tử Bồ Tát đầy đủ hai pháp trang nghiêm này, tức là phước đức trí tuệ đó, có thể lợi mình lợi người. Quý vị tu Bồ Tát đạo một vì không có phước báo, không có phước đức, không có trí tuệ, cũng vì không làm được gì hết. Không? Dù quý vị có muốn làm không được. Ví dụ thì giờ giờ nó bảo tôi Bồ Tát đạo, giờ tôi muốn bố thí, mà bây giờ tôi không có tiền là sao tôi bố thí? Mà tôi ngồi tôi quán tôi bố thí, tất nhiên nó là chuyện ba lát mình luôn. Tôi quán tôi bố thí gì trong hiện tại vẫn đói vẫn nghèo, không có phần. Thấy bà ba bên cái thấy bà cái nhà nghèo, giờ muốn cho bà hết đói gì mà quán tưởng đem một bao gạo chỉ xanh để cho bà ngồi còn tiền để bà vẫn đói như thường. Chỉ bằng bây giờ mình ra cho 50 đồng mình ra, mình cho mình mua gà chứ sao mình đưa cho bạn. Thành ra trong một số thời gian đó, cái mà nhà Bồ Tát Hạnh đó là tu bố thí bằng hành động, chứ không thể nào tu bằng bố thí bằng sự quán tưởng được. Mình bố thí quán tưởng là mình làm chuyện quá lát, chuyện không có thực tế. À, cái gì bằng hành động mà cái mà một cái nữa là phải học đó, là mình đừng hướng trước cái gì đó. Ví dụ như tôi sẽ cúng cho thầy 30 đồng, hay tôi sẽ cúng cho thầy mà không bao giờ thấy món tiền tới, thấy không? Cũng như sau thầy bảo tôi bóc nhã thì nói kể điều mà nó vào ở đây dò mặt mình, con sẽ cúng cho thầy, hay cúng thầy không, cúng dường cho thầy bao nhiêu tiền, không hay là cúng thầy móc một cúng dường thầy, rồi thấy mình cũng không có vẻ không có hoa sĩ gì lắm, thằng giáo bả thì cầm mặt thành lơ luôn. Ví dụ không nên làm được như vậy. Thầy nó rất cậu nói đó, trong kinh Bồ Tát này nè, thầy nó thành nói đó. Nên là bây giờ thành ra bố thí là bố thí thì thành động thực tiễn, không có bố thí bằng cái miệng. Nếu mà khởi niệm bố thí đó mà không bố thí đó thì đọa ngạ quỷ, mà đã hứa bố thí rồi đó mà không bố thí á thì đọa địa ngục. Tâm đã nghĩ bố thí dù là ít vật quèn, ít vật quèn là không đáng nhắm, mình nghĩ muốn bố thí muốn vật quèn như vậy, nếu xẻng biết không cho kinh nói đọa ngạ quỷ. Thế là có mạng này là mình khởi tưởng mình đã và đã phù hợp báo rồi, cũng chỉ là khứ hước của mình. nhà mình là mình trở ngược lại, mình là Bồ Tát. Nếu thể độ chúng sanh mà không siêng tu hành, tức là khinh hữu tình, đời sau sẽ về đâu chẳng hỏi. Thấy không? Mình nghe câu đó, tông đã nghĩ bố thí, dù là ít vật quyền, nếu sẻn tiết không cho, kinh nói đoạn ngạo quý. Huống mời chúng sinh đến buổi tiệc vô thượng lạc, sau đó lừa chúng sinh khó mà xin lỗi lầm. Tức là mời chúng sinh đến buổi tiệc vô thượng lạc là sao? Là mình thệ nguyện mình độ chúng sinh thành Phật, mà rồi mình tự nhiên mình thoát tất cả bồ đề, thôi bồ đề tôi thu tiểu thừa rồi này, hay là tôi thu tiểu thừa cũng chẳng tu tánh tu tu có nhiều thiên nhưng mà. Thì đúng là mời được chúng sinh gì nữa, bởi vì mình trước khi mình đã nguyện trước thì Phật, chứ Phật Bồ Tát là mình là Bồ Tát mà, bây giờ mình thối thất tâm Bồ Đề, sau đó lừa chúng sinh, tức là lừa dối chúng sinh, khó mà sanh khỏi lầm. Làm nói quý vị đó, trong các tội đọa đó, trong giới, trong Bồ Tát giới đọa, tội xả tông nặng nhất, vì xả tông Bồ Đề mất hữu tình lợi lạc. Bây giờ đây, cái quan trọng này, dù chỉ trong phút giây, chướng ngại Bồ Tát đức, tức là mình làm một cái người tu Bồ Tát hạnh đó, mình chướng ngại Bồ Tát của người ta đó, dù người ta muốn bố thí mình ngăn, hoặc là tham tiền giới mình phá một vị Bồ Tát đó, vì tổn hữu tình lợi, tức là mình làm tổn hại lợi của hữu tình, bởi vì cái người đó sắp sửa lòng lợi cho hữu tình, bây giờ mình chướng ngại thủ cái sự xin lỡ cho hữu tình, quả ác thú vô biên, nhiều đời nhiều kiếp mà xong thắt đạo. Nên là hoại niềm vui một người, tức là một cái niềm vui của một người mình phá hoại niềm vui, tự thân còn bị tổn, huống là hủy sự an lạc của tất cả chúng sinh. Bồ Tát khi phát nguyện rồi, thì đó là một sự thể hiện long trọng trước tam bảo, trước chư Phật, trước niềm thương của chúng sinh, không có coi thường cái lời nguyện của mình nữa, để mà phải kiên cố tâm Bồ Đề của mình. Cái ngày nào mình còn sống mình phải niệm niệm rằng mình phải mình giữ tâm Bồ Đề, nhất quyết không có thối chuyển, không có thối chuyển cho tiểu thừa, không thối chuyển cho đạo thế, cái con đường của mình đi tìm tìm cầu phước báo niềm thiện. Thành ra mình khi mình tu thành cái niệm niệm thương xót chúng sinh, niệm niệm thông cảm người ta, dù đó là xấu mình thấy là chuyện đó mình không thấy xấu, thì tự nhiên là mình là trên một cách mình tham tiến vô cùng. Còn chúng này có tối ngày gì to thì ba ngày xấu, chỉ bảy ngày xấu, ở anh mười ngày xấu một. Thành ra tại sao mình thấy không, họ người đi chùa họ đã tưởng lợi đó, là bởi vì họ không có nắm được cái chìa khóa của cái tu học Phật đó, là phát triển cái tâm Bồ Đề. Thiện nam tử Bồ Tát đầy đủ hai pháp trang nghiêm này có thể lợi mình lợi người, vì chúng sinh chịu khổ trong ba đường ác, nghĩa là vì chúng sinh mà chịu khổ trong ba đường ác mà trong tâm vẫn không sinh sầu khổ hối hận. Thấy không? Tức là bây giờ giả sử mình là một cái vị Bồ Tát, bây giờ mình phát thể mình độ một chúng sinh nào đó, mà giả sử vì nếu mà cứu được một chúng sinh nào đó mà mình bị đọa địa ngục nhiều đời nhiều kiếp, mà trong địa ngục mình ngồi đó mình tưởng nhớ là mình vẫn không có làm, mình không có hiểu biết hành động của mình, tức là mình cái quan sát của mình có đủ tâm lực chưa, mình không đủ cái quan sát của mình một bản đại gì chưa. Nếu có thể đầy đủ hai pháp trang nghiêm này sẽ được phương tiện thiện xảo vi diệu, thấu rõ pháp xuất khắp thế gian và xuất thế gian. Tức là người nào có hai cái phước đức và trí tuệ này thì cái gì đó có phương tiện thiện xảo, thấu rõ được pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Pháp thế gian thế nào, pháp xuất thế gian ta là đoạn sau sẽ nói. Bây giờ còn nói nè, thiện nam tử phước đức trang nghiêm, tức là trí tuệ trang nghiêm. Trí tuệ trang nghiêm tức là phước đức trang nghiêm. Hồi nãy nói khoảng rãnh phân biệt làm hai là phước đức và trí tuệ. Bây giờ phước đức, phước đức tức là trí tuệ, mà trí tuệ tức là phước đức. Vì sao vậy? Đức Phật giải thích thất nè. Vì người có trí tuệ có thể tu pháp lành đầy đủ 10 điều thiện. Đúng không? Cái người ngu si, cái người không có trí tuệ không tu pháp lành được. Bởi vì sao vậy? Tại sao? Giải thích thì nghe coi. Tại sao người không trí tuệ tu pháp lành không được? Không sợ. Không, không khó nhìn thì sao không? Người trí tuệ không có trí tuệ tại sao không tu pháp lành được? Không phải. Cái người không có trí tuệ là không có bị được lành với dữ sao thú. Hả? phải không? Cái người trí tuệ họ mới biết cái nào là lành, cái nào là dữ, cái nào là ác, cái nào là thiện. Cái người mà không có trí tuệ là họ không phân biệt được, phải không? Họ lấy gì, họ thấy lành làm dữ, họ lấy dữ làm lành, đúng không? Họ chửi rủa người ta mà họ thấy dữ, không phải là dữ, thấy không? Họ sân hận, họ là nói xấu người khác, họ đâu thấy là pháp án, là bởi vì họ có trí tuệ. Cái người không có trí tuệ là không tu một pháp lành được. Cái người có trí tuệ mới tu được sao? Không tham gì không dâm, không sát, không đạo, tức là không tham. Rồi sao? Không nói dối, không vọng ngữ, không gì, không lưỡng thiệt, không ý ngữ, nói nửa đôi chiều, là không nói ý ngữ, nói lời nó dư thừa, và không tham, không sân, không si, thì có trí tuệ mới làm được như vậy. Còn người ngu si không biết tuệ thì họ biết đâu là phải và trái, sao mà không được. Thành ra có người trí tuệ mới tu được người thiện, thành ra có người trí tuệ mới tu được tốt báo, mới tu được tốt nhất. Bây giờ đó, chúng ta phải thu mặt được sự giàu có cùng sự tự tại. Cái người trí tuệ mới thường làm giàu được, cái người ngu si đâu có làm giàu được. Bởi vì họ làm thiện hay là họ được tốt báo là họ giàu có. Còn tham tự tại là sao? Tại sao là có trí tuệ mới thực sự tự tại? Thường thường mới giàu có đó, mà không có trí tuệ đó, thường thường có tự tại. Tại sao vậy? Cho thí dụ đi. Thế người đi, những cái người mà giàu mà không có trí tuệ thì sao? Đúng rồi, thường thường họ là nô lệ cái tài sản họ, thấy không? Cái là cái gì? Cái là tài nô đó, tức là cái làm cho nô lệ cái tài sản. Cái người mà trí tuệ đó, họ biết dùng cái tài sản họ dành những gì khác, họ rất là tự tại tài sản. Thành ra mình cầu giàu có đó, mình phải có trí tuệ. Thành ra quý vị tu có trí tuệ, quý vị có thường thường có phước đức. Còn quý vị có phước đức mà không có trí tuệ, thường thường sao phước đức đó? Thành ra phước với tuệ phải tu song song, thấy không? Đừng có bỏ một bên. Vì được hai việc này nên có thể làm việc lợi mình lợi người. Thành ra phải tu, phải nguyện đời sau con có đủ phước báo, con đủ trí tuệ thì mới là thực sự được. Quý vị muốn hộ trì Phật pháp, quý vị phải có tài sản, quý vị có trí tuệ. Ví dụ như tài sản, ví dụ ai cần gì cũng có thể xây chùa, có thể làm lòng những cái gì cho Phật giáo. Nhưng mà cái trí tuệ thì mình có thể ủng hộ ông thầy đúng cách, ông thầy nào đúng cái tiêu chuẩn để mình làm, mình theo, chứ không phải là được thì phụ chạy theo mọi người nào đó. Ví dụ như làm ví dụ như này, người có trí tuệ tất cả sự học hỏi đều hơn người khác, tức là xuất sắc hơn hết, nghe không? Thành là Bồ Tát thì cậu học giỏi hơn ta, đẹp hơn ta, giàu có hơn ta, sang trọng hơn ta, phải không? Ví dụ như ông Hoàng Tử Anh mà ông đổ thành đạo Phật có sao thì nó chấn động đi. Chứ nếu như mình đổi thành đạo Phật thì hay là cái Phật loại cũng được để ý gì đâu. Còn nhớ không thầy thương gọi là già lắm mà mình đi còn mình đến hồi xưa là cũng là một thông linh đó, là cũng giúp được cáo coi cả miền Tây mà ông coi cả miền Tây á, về bộ thông tin cảm miền Tây năm phần á, rồi giờ xuất gia cũng có nhà báo thường mấy người không cũng có lên báo thời gian cũng chấn động dư luận một thời, cũng bất tại mình chưa học Phật thì mình không để ý mình thấy. Rồi cũng mong có cái phim miễn đóng, nó không có quen cái phim Phật giáo á, nó muốn lại thử đóng cái nhà tu, nhưng mà hai chốt cuộc lên nó nhập nó chờ mà thầy Minh Tấn nó quay đóng cái nhà tu trong cái phim đó. À, giờ đúng là thầy tu thiệt mà không có tiền, không có tiền. Trong khi nó muốn tài tử làm thầy tu giả, thầy tu giả đâu diễn mà thầy tu thiệt đâu. Thầy đâu biết đâu, thầy cũng quên họ tên. Thành ra quý vị mà ví dụ như gì đó, Richard Gere gì đó, Gere hả? Đó là Gere hả? Là chàng Gere hả? À, thầy cũng là chàng Gere đó, tài tử đẹp trai nhất của Mỹ đó. Mỗi giờ nó theo Phật giáo Tây Tạng đó, và biết bao nhiêu người thành ra Phật giáo mà. Phật giáo Tây Tạng tại sao họ phát triển mạnh hơn Phật giáo bên Nam Tông? Là bởi vì họ có Đức Đại Lạt mà, do cái thu hút những phần tử trí thức. Thành ra thầy nghĩ ra cũng là biết đâu Phật giáo thì nghe không? Mố khổ mà các ông chặt tinh cho chặt kia không là Bồ Tát nào quá thân đấy, nghe không? Thì cái Bồ Tát còn thù bốn chữ.
Thế ông
giống
giống người
đẹp tay
đâu
có đẹp tay
gì
mà cái mắt của ông tôi đâu phải đẹp như vậy mà không phải trang đẹp nhưng mà người ta rõ là Tây Phương mà đúng không người trắng đâu mà hồi xưa được bầu là tài tử địch tài tay nhất của Mỹ đấy lúc đó là không phải là ông cô mắt ông chụp cái ông cô đang nói chuyện Tây Tạng đấy rồi nó có thấy ai cũng Tây Tạng phải không thành ra nó giả sử mà một cái người mà có thế lực mà họ làm một việc gì là ảnh hưởng lớn gì cho nên mình phải có mình cầu có phương tiện mình phải cầu có thế lực lớn mình làm thực sự đừng bởi vì mình cái thường thường mình đã chấp câu chấp vào cái khổ tu khổ hạnh mình quen cái hình thức thanh lam rồi mình nói gì cho mình thiêu có chuyện đông mà đại thừa rồi Bồ Tát thấy Bồ Tát các vị Bồ Tát mà đại thừa không người nào mà nó mọc ú không trắng trẻo hồng hào mặt đẹp vô cùng dung nhan nữa đẹp diễm lệ mùa thu thôi phải không không thật sự phải nhìn quá Đức Quan Thế Bồ Tát đẹp vô cùng nha mình thấy cái tượng nó sao không tượng tượng đá ngồi sao đẹp vô cùng như vậy mới là giới Đức Địa Tạng cũng đẹp thấy không chứ có ai mà làm suối nhưng mà những người A La Hán thường thường làm mặt khô đét mình kề còn giàu có vô cùng các người giàu có đẹp vô cùng tiểu điệu vô cùng duyên dáng vô cùng cái gì cũng đẹp hết như vậy mới độ ta được thế như bây giờ như là Tinh Văn Đại Sư vậy cao vừa to mà vừa mọc mạp mà vừa có trang nghiêm vô cùng không mà ăn nói dễ thương vô cùng nói nhẹ nhàng người đó đang thấy nói như thầy tưởng được nói thật được lớn tiếng mà nói rất là nhẹ nhàng hấp dẫn lực vô cùng thầy thầy đương thiên thầy có sao xa không thì thầy từ từ mà 20 năm nữa 10 năm nữa thầy không chịu thầy cũng giống thầy Tinh Văn cũng bự ra mọc ra rất lớn cũng không biết phương phi đúng rồi đúng không thể đăng ghi thí dụ bên kia nhưng mà có thể đó những cái like bên đây đó đó thành ra thực ra những người như em họ làm rất là thật sự ví dụ bây giờ làm là kinh điển cho Phật pháp giáo tàu tại tạng làm soạn một cái tại tạng mới mà mình vô văn phòng của ngài bên chùa Thượng Quan Sơn một văn phòng lớn cách trăm bàn đi còn là máy điện tử ngày đêm đánh tưởng tượng một kinh nào không đánh xong còn thấy đâu thấy có bà đâu có ai đâu bà đi cũng có mà bà nào cũng có mà ông nào cũng có khổ vô cùng một mình thầy đánh gần hết thầy ba hóa thân là ba đầu sáu tay làm vô kiệt thiệt sự thì không ông giờ đang làm cái nhà thanh tâm trước cuộc tiên không đầu mới sửa cho thầy cái quyển từ điển Bách Khoa nhưng mà thầy để thầy đánh lại nhưng mà thầy không thể về thầy đánh rồi thầy pháp quan chưa giao cho thầy một mớ tam ai samaya thì luật của một tông thầy cũng chưa đánh rồi sách của thầy cũng chưa dịch rồi cái website thì sửa lại sửa chưa xong trời ơi một phần thì có cái con này tại cô làm sao chứ sao thì có cái con được một phần thế là cái mạng lưới của thầy là huyền mà không
có
có rồi chứ
bây giờ
lấy
này con không có
lại thế hả một có lên không không có lên được có lên là mà thôi không sao không hổng giờ ba tuần lễ mà được 800 mấy chục người này cách thế giới mà Việt Nam cũng có Hà Nội rồi Đắk Lắk gì đó rồi Long An gì cũng có đó, rồi bên Đức cũng có Hồng Kông cũng có không ai bên Hồng Kông có hết rồi bên Mỹ là nhiều nhất dĩ nhiên là Mỹ xong mấy phần trăm không thì ở New York có đây cũng nhiều họ cũng đào đất lắm chứ những cái bài cũng bài thường thường là những văn của thầy bác pháp quan nhiều nhưng thôi thì chưa làm thật sự sinh sinh thì người cứ làm từ từ một mình thầy làm thì làm chậm chứ thành năm thì nói là có phước gia báo phải có phước đức có trí tuệ không có cái đó không được anh cứ có cái mình kết duyên làm những chúng sinh rồi đó khi mình hô một tiếng nó tự nhiên đùng đùng nó ta tới nó giúp mình thấy không còn bây giờ ví dụ như mình cứ ngồi đứng ngồi nó là chậm ngỏng giữa ba chợ đời của mà thành tới giờ mình thấy không thành ra nó cũng cái phước báo không chịu thay đổi, chịu tu nó cũng khổ, không biết gì.
Thì người ta
nhìn thấy
nó biết là đó là cho
từ
qua tự
như nào. Rồi đó là cái không
giữ
từ qua tự
lên
lắm. Không cần. Đây là Bồ Đề Tâm học hội. Học Bồ Đề Tâm không có gì, không có liên quan đến Bồ Đề, không có từ quan tự, không có, cũng không thấy thích bất chánh ở trong đó. Thì có nhiều người coi, thì có nhiều người coi. Trong tương lai thì có nhiều người nữa, thấy không? Làm gì riêng tiếng Anh chưa có ai cụ thể làm đó. Rồi mình trở lại của mình đi. Bồ Tát đầy đủ, tức là do nhân duyên này, tức là có trí tuệ thì học giỏi hay là đảm nhiệm hơn người khác, do nhân duyên này được sự giàu có và tự tại. Bồ Tát đầy đủ hai pháp như vậy, có thể trong đời này và đời sau đồng lập cho mình và nuôi. Người trí có thể phân biệt pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Cái này rất là quan trọng. Thường thường mình không có phân biệt được hai cái đó. Thành ra mới tán tháng ngoại đạo, thấy không? Tán tháng ngoại đạo. Vậy mình phân rõ hay có pháp thế gian, pháp xuất thế gian. Thí dụ như trong một câu vừa, câu thiền ngoại đạo, họ cho là pháp xuất thế gian, ví dụ vậy. Pháp thế gian tức là tất cả học thuyết cùng thiền định của phàm phu. Phàm phu là kể từ những người ở trong cái cõi mình nữa nè, của dục giới này, cho đến các người ở trời, cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng, đều là phàm phu. Chỉ khi mà vượt khỏi tam giới thì mới gọi là thánh nhân. Thế nên những bậc như ngài các ngài là Khổng Tử, Lão Tử này nọ thì cũng là phàm phu. Nhưng mà ví dụ người thế gian kêu gọi là thánh, là bởi vì thánh nhân của thế gian. Nhưng thế gian là bởi vì họ biết nhiều hơn người thế gian, thì tôi xung quanh là thánh. Nhưng thật sự nếu như con mắt của Phật Pháp mà nhìn thì đó là những mẹ về những người phàm phu. Bởi vì trong những học thuyết của họ bằng họ không có đề cập đến việc mà tu hành xuất thế, nhá không? Pháp xuất thế gian là sự hiểu biết về năm ấm, về ngũ ấm á, 12 nhập. 12 nhập là sao? 12 nhập đâu? Không phải 12 nhập khác, 12 nhân duyên khác. 12 nhập này là gì? Lục căn thì lục cảnh là 12 nhập. Lục căn là gì? Năm thân ngũ thân khí, sắc thanh hương vị xúc pháp. 12 cái, 12 nhập. 18 giới là gì? 12 nhập cộng với 6 giới. À, tức là gì? Ý thức, ấy. Thân thức, chỉnh ý thức, cộng nhãn thức, nghĩ thức, lục căn, lục thức, lục trần, 18 giới. Lục căn là gì? Tu hành vô. Lục căn là sao? Nhãn căn, nghĩ căn, nhãn căn, nghĩ căn, thiệt hai căn, tỷ căn, thân căn, ý căn. Ý căn là chưa làm phải không? Ý thức là cái mục, ý thức là đầy lục thức của mình đó, là thường là mình kêu là ý thức đó. Ý căn là cái nào đó không? Không phải, căn là cái căn nguyên cho cái chỗ mà nó dựa vào. Cái dựa vào căn bản của nó, nền của nó. Nhãn căn mình biết nhãn căn là nó cái này nó trong đây nó cái chỗ mà nó dựa vào có ý thức, tôi có ý thức, nhẹ nhãn thức là của nhị căn. Ý căn là cái nào đó không? Thù hành ấn đọc nhiều sách. Ý căn là cái nào? Ý căn là mặt nó thức. Đó, thức thứ bảy là cái thức, ý thức nó dựa vào đó để nó phát ra cái sự hiểu biết, và nó chấp cái ý căn, nó chấp cái mặt nó thức, nó là cái ngã, nhưng còn cái ngã đó, cái mặt nó thức nó chấp cái tạng thức là cái ngã, cái mặt nó thức nó chấp cái tạng thức là cái ngã. Nhưng mà cái thằng ý thức của mình nó lấy cái dữ kiện nó từ trong cái ý căn, tức là trong cái mặt nó thức đó, mình là do mình nói nào. Điều tám giới, Bồ Tát hiểu rõ nhân duyên của hai pháp. Nhân duyên của hai pháp nào? Mình hai pháp nào? Nhân duyên của hai pháp thì là 12 pháp không? Hai là phước tuệ, phước tuệ, phước tuệ, có hai duyên, hai pháp, phước tuệ. Hiểu nhân duyên của các pháp, của hai pháp thì thành là trí tuệ và phước đức. Tức là biết cái nhân, biết duyên của cái phước, cái không, cái tu, nhân là thế nào, nhân nó là gì? Thì giới, phú thí, tinh tí, trí tuệ, nhẫn nhục, thiền định, rồi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm giới, vân vân. Đây nè, trang kế trong 40, thiện năm tử, Bồ Tát tuy biết rõ những sự vui sướng thế gian chỉ là biển dối không thực, nhưng lại có thể tạo những nhân duyên cho những sự vui trên đời. Vì sao? Muốn ở cho tất cả chúng sanh. Bồ Tát tuy biết rõ những sự vui sướng thế gian chỉ là uẩn nhớ không thực. Cái người mà Bồ Tát khác thanh văn là Bồ Tát có thương phương tiện thiện xảo. Ví dụ như ông thanh văn, ông nhất định chắc đời là khổ, ông từ chối tất cả những cái gì trên đời này, ông bỏ đi. Sao thì như Bồ Tát vì phương tiện biết rằng cái sự vui này trên thế gian là nó không thật, nhưng mà vì muốn cho chúng sinh được lợi ích, muốn độ chúng sinh này, nó tạo những nhân duyên cho sự vui trên đời. Ví dụ như người ta nói rằng có tiền là vui, có nhà lầu là vui, có xe hơi Mercedes hay là Rolls Royce hay là Lexus là vui. Các thực tập nhân viên người ta có cái đó trước rồi đã. Không thì chỉ vì coi nhìn khác rồi, coi là thành văn, coi nhìn có mắt thành văn rồi. Không nên, tôi sẵn sàng đi chúng sinh mà làm những việc. Thí dụ như tôi cũng đâu có thấy đâu, cùng biết chúng sinh thích ăn ngon, thì không có ngon thì được có đổ không bán. Hắn có đổ cho nhiều người đó, sắp sửa đổ tôi thật theo bông rồi. Thí dụ vậy, thấy không? Từ từ dẫn ra vào đạo, thấy không? Tầm ngon thức ăn. Hay là thí dụ như cô Phương Nhung thì dùng tiếng hát để đưa người ta vào đảo, thấy không? Thí dụ người ta thích nghe ở thí dụ chi thích nghe âm nhạc thì sao? Có diễn sống hối, có diễn 14 lần nguyện Đức Phật gì đó, thấy không? Thí dụ vậy, cho người ta nghe nên hấp dẫn để đưa người ta vào, thấy không? Từ dùng tiếng lời ca tiếng hát đưa người ta vào đảo, còn cô này dùng thức ăn ngon để đưa người ta vào đảo, thí dụ vậy. Rồi cô nào có những phương tiện thiện xảo hát đưa người ta vào đảo, dùng. Nhưng mà quan trọng nó cái gì biết mạnh nhất không? Cái gì mình dễ đưa ra giai đoạn nhất không? Cái ngữ nghiệp. Không, nếu mà cái giọng hát không hay, cho ta ăn ngon mà không nói lời ngọt ngào thì ta khó kết. Vẫn là cái ngưỡng ngộ, ngưỡng ngộ cũng quan trọng. Đây là cái phương tiện mạnh nhất để độ chúng sinh. Thành ra tại sao mà mình phải có trong cái tư nhất pháp là gì? Ái nửa nhất.
không biết là
ăn cay thì ngon thật, nhưng mà cay cú thì không ngon, phải không? Kinh khổ như nào là cái chúng sinh nó tông như vậy, là dù mình có trăm ngàn vạn kiếp mà mình làm bao nhiêu điều thiện, là bao nhiêu ơn nghĩa cho cái người đó, bao trăm ngàn kiếp mà chỉ trong một thoáng mình nói một câu, một hay một lời hay một cử chỉ nào, là tất cả những ơn huệ của mình bao nhiêu ngàn đời nó hết. Họ chỉ nhớ cái, họ chỉ công lại mình chỗ đó, chúng sinh ở chỗ đó, tại ở chỗ đó. Dở cái đó, nó không còn nhớ bao nhiêu đời mình đã làm ơn huệ, không có cần biết. Một câu hay là một cái một cử chỉ vô bất chợt của mình hay là gì đó, xúc phạm đến họ là bao nhiêu cái ơn cũng mất hết. Ừ, chúng sinh dở chứ không thì mình nó xưng cho nó dở, bao nhiêu mà lên phạm phú mất cái là phạm phú. Không, không, từ cần kiếp trước ngay đời này, ngay trong đời này, như ngay con đến con mình bao nhiêu năm mình dưỡng dục nó dụ vậy, mà có thể mình xúc phạm một cái chợt nữa là nó hận mình, không tha thứ, bởi hết, thấy không? Cái là bởi vì nên mình kêu thầm phu, thầm phu. Cho nên Bồ Tát bởi vì cho nên làm ơn huệ chúng sinh rất là phải cẩn thận, rất là cẩn thận. Mà nhiều khi làm ơn mắc quán, càng làm nó càng mắc ơn mình, nó lại càng nghĩ của ông, nó lại càng mong quên hơn, bởi vì sợ nhớ hơn, nó sợ nhớ hơn. Thấy không? Đừng như Tào Tháo đó, hay là gì đó, Lưu Bang đó, đem Hà Chính, Hà Tính ra chém. Bởi vì càng mang ơn càng sâu thì quán càng nặng. Rồi thành ra mình tạo những nhân duyên cho sự sống vui trên đời thì muốn lợi cho tất cả chúng sinh. Ví dụ như chúng sinh thích tiền thì bây giờ mình làm cho nó có tiền, phải không? Tính thì tính. Và nó thích nghĩa là ăn ngon, mình cho thích ăn ngon nữa. Và từ từ mình đổ. Dù là cái vui giả tạm, nhưng mà nếu mà nó vui, mình cho nó. Thành ra Đức Tài sẽ Đức Quán mình nó cho đứa con, cho mình cầu con, cho mình có, cầu mình giàu có, cho mình giàu có. Mặc dù trong cái tương lai sự khổ sẽ nhiều hơn sự vui, nhưng mà thế giới hiện giờ nó nghĩ đó là vui thì cho nó đi. Tưởng chừng thí dụ như cái con bất thiếu, nó cho quá thiếu Bồ Tát thôi, xong cho cái con bất thiếu gì, thí dụ gì. Chỗ lúc nó kêu nó chửi. Thì Nam Tử, hai pháp thanh niên này có hai nguyên nhân chánh. Anh em, bây giờ lại đây. Một là tâm từ, hai là tâm bi. Tức là phải có từ và tâm bi thì mới có thể có phước đức và trí tuệ. Thành ra tuy nguyên cội gốc của cái Bồ Tát hạnh là ở hai cái tâm này, là tâm từ và tâm bi. Tâm từ là muốn đem cái sự ích an vui lợi ích cho chúng sinh, tâm bi là thấy người khác đau khổ thì mình khởi lòng thương xót. Thành ra thường thường nói từ bi đó, từ bi từ bi. Tu hai nhân này, nhưng mà trước khi mà muốn cho nó vui đó, thì trước khi nó bạc khổ cho nó trước rồi đó, thành ra tâm bi quan trọng hơn. Nếu mà nó không hết khổ mà cho nó vui, nó không vui miễn cưỡng thôi. Nó đang đau chân bây giờ cho nó ăn cục kẹo hay gì nó không thấy ngon lắm, phải không? Bây giờ trị được chết hết đừng đau chân cái đã, rồi cục kẹo ở phía sau nó thấy ngọt vô cùng, hiểu không? Tu hai nhân này tuy vẫn tiếp tục trôi lăn trong sinh tử nhưng tâm không sinh hối tiếc, thấy không? Bồ Tát đâu sợ ở đâu, mình không nói là Bồ Tát không sợ sinh tử, nhưng mà giả sử vì cứu độ chúng sinh mà bị trầm luân trong sinh tử mà cũng không hối tiếc, cái đó mới là tâm Bồ Tát. Còn làm việc thiện mà còn hối tiếc thì cái đó không thể làm được. Hay nhiều khi nó dùng cúng chùa thì mong trùng trăm vậy sao thành cái chất bự quá vậy. Hôm nay nó dùng bỏ đi tùy là 20 sau hôm nay em đổi tùy 20 phải ai cố mình đổi ra 10 đồng đổi ra 10 đồng cho 10 đồng cho 20 giờ ra không tiền đi xe đi ra xe bỏ dùng. Tôi lăn trong sinh tử nhưng tâm vẫn không sinh hối tiếc. Không thành đến thành thấy cái cảnh giới của Bồ Tát nó bất khả tư nghị. Bồ Tát này cái tâm không còn nghĩ đến họ, không còn nghĩ đến họ. Thì họ lấy người khác làm tiên đề, họ không có gì nghĩ đến họ. Lại nữa, Bồ Tát đầy đủ hai pháp có thể làm trang nghiêm vô thượng bồ đề. Một là không tham dưới sinh tử, hai là quán sát thông sâu phát nhẹ quá, thế nên có thể làm lợi trong hai đời. Tức là không tham sinh tử, mặc dù ở trong sinh tử làm việc lợi chúng sinh nhưng mà không tham liếm nó. Khác với phàm phu, một hai người cùng làm một việc như Bồ Tát làm với tâm khác, mà phàm phu làm với tâm khác. Ví dụ như hai người triệu phú, nhưng ông đó là Bồ Tát đem tiền hỗn loạn chúng sinh, mà lợi chúng sinh. Còn cái ông triệu phú kia chỉ là bo giữ tiền, thì không, thành ra hai cái nó khác. Thành ra đừng, nếu mình đã phát tâm bồ đề rồi đó, mình nó chịu vững chãi rồi đó, phải không? Thì mình có sợ đời sau mình phải làm ngày nào sắc đẹp của mình sẽ trở thành một cái công cụ để phục vụ chúng sinh, cái quyền lực của mình sẽ trở thành công cụ chúng sinh nếu mà tâm bồ đề mình vững chắc. Thứ hai là quán sát thâm sâu pháp giải thoát, tức là biết rõ cái đường đường để trên là tu hành để giải thoát, để chỉ cho ta ra tu pháp tu đó, phải không? Hiểu rõ pháp tướng, tướng của các pháp, hiểu rõ tướng của các pháp, tướng sanh tử của nó làm sao, không? Tướng vô thường bại hoại của nó làm sao? Được trí tuệ rộng lớn, tức là đột phá được trí tuệ rộng lớn, làm cho của cải cùng thọ mệnh của mình và người đều được tăng trưởng theo. Đâu có nói gì đến vậy đâu. Làm cho của cải cùng thọ mạng. Vì thế này, chúng sinh thích của cải và thọ mạng. Thấy không? Bây giờ mình là người tu hành Phật pháp, mình phải sống lâu. Chồng ông tu Phật, thành kinh Phật bây giờ tám xuống 97 tuổi. Phải không? Thành thay thay thành nể không? Chứ mới tu một 4 năm có cái chết quê rồi, có nó tu Phật nó rất chết hiểu gì. Hay là tu Phật mà thấy nghèo nàn, có rất thứ lam đổ không, nó chắc hẳn tại nó tin Phật nó đang bị vậy. Hay không khi mình nó lái mặt Rolls Royce, mình là Phật tử sao thì mình thấy sợ thì khổ. Nhờ tu mà thấy giàu có, ai cũng muốn tu ra, bởi ai cũng muốn có Rolls Royce để lái. Hay nó tất cả những tôi tuổi gì chứ, Bồ Tát làm tất cả phương tiện để độ chúng sinh. Thành ra nói ngay chẳng thật đó, bởi vì cái bộ quyển này là quyển. Hai những quyển này in toàn là những quyển mà tiêu là hay vô cùng. Cho nên nè, Bồ Tát nghe cái người xuất gia cũng vậy. Nếu mà vị chúng sinh có thể tích chứa trăm ngàn lượng vàng bạc, chứ đừng thấy ngầu không chứ. Có 2-3 triệu trong đô la trong nhà băng cũng có chữ rủa. Nếu ông là Bồ Tát, 2-3 triệu đô la nó cũng chứa đó để ông làm Phật sự. Thì nó là vô cùng, mặc dù cũng cầu đầu, cũng cầu đầu. Bởi vì bây giờ ổng là một người xuất Bồ Tát xuất gia, ông không phải là Thanh Văn, mặc dù ông mang hình tướng Thanh Văn nhưng mà ông là Bồ Tát. Thành ra nếu về chúng sinh thì ông được chứng chứng của cải. Bây giờ thí dụ như mà không có bao nhiêu, có nhiều người hành nguyện khác nhau, người thích tu như này thì ít người biết càng ít càng tốt, nhưng mà nhiều người phải xây chùa bỡ luôn, nhiều Phật tử rất thiệt nhiều để đi đổ nhiều luôn, hiểu không? Họ quan niệm là bước vào trong chùa chỉ cần nhìn thức tượng mà chỉ cần hơi khung khung cái đầu xuống chút xíu thôi thì đã gì, đã thành lập đạo. Kinh Pháp Hoa nói đó, phải không? Vì đó bước vào chùa vậy đó, chỉ hơi chấp gương giơ tay là có thành Phật rồi, bảo đảm vô cùng. Đấy, mặc dù nó có thể là sẽ đợi địa ngục, kiểu gì vô lễ gọi địa ngục, nhưng mà chắc chắn biết trong tương lai nó sẽ có ngày thành Phật. Vì nó nhập trồng với những cái Phật rồi, chỉ sợ nó không bao giờ đến chùa, chỉ sợ nó không bao giờ đến chùa, nó không bao giờ thấy được tượng Phật, cái nó mới đáng sợ. Còn nó đã bước vào cửa chùa rồi, nó quơ cái tay lên, chắc chắn nó tượng Phật là tượng khổ. Thành ra mình phải kéo con mình, phải kéo thì đến chùa ít nhất một lần, một năm mấy lần, một lần. Không, thật sự là vậy. Thật sự thì không biết thầy kia kìa đó. Thầy Vinh nó tới, bắt nó cà không nên. Nó phải chấp hình thức. Nó mặc áo gì nó mặc. Miễn là sao nó biết đây là Phật. Thì trong tương lai nó đột độ. Nhưng tại vì thầy bắt nó mặc cà, nó không tới chùa lắm. Chứ sự thầy bị mắc áo cà, chắc mình đã thân thường đến chùa, thấy không? Thầy cho thất bại vậy đó. Ông nói là hồi xưa còn mặc chấp hình thức quá. Nhưng mà hiểu rồi. Nếu là đừng có quá mong lên, đừng có quá mong lên thôi. Chứ bắt buộc phải vậy. Bởi vì nó cảm thấy ở mặt áo không, thì nó cảm thấy thoải mái, thì cứ để nó thoải mái, nghe không? Không phải là đúng vậy.
Thầy muốn tạo, cái cơ hội cho nó tới trước bàn thờ thì có được.
Rất là đúng.
Nó không vào mà là nó gì.
Không bao giờ.
Kiểu nó tới bàn thờ lấy cái gì cho mình.
Thì bây giờ thì đầu tiên cũng là vậy đi, đầu tiên là vậy, từ quan sát nó, quan sát nó, còn nó tới bàn thờ, giả sử nó cảm thấy nó không tin hay không cảm thấy thích thú lắm thì không nên miễn cưỡng nữa. Nếu mà nó có thiền căn tự nhiên nó cảm thấy một cái gì đó mình còn sáng gái từ từ, rồi nó mình có ta đánh giặt nó từ từ, rồi có nó xá được nó có nó xá hai cái, ví dụ vậy từ từ, thấy không? Thành ra thầy có bạn á, cái con tụi còn nhỏ á, mình miễn cưỡng á, bắt nó phải đi chùa, bắt nó phải lại Phật, để cho nó chuẩn tử, đừng có đợi nó lớn, nó có gì nó chưa biết quyết định, nó để nó tự nhiên đấu được ra, cứ tự nhiên là cái gì đâu. Nó còn sống là do cái sự mình giáo dục nó mà. Giáo dục con cái là nhìn từ nó còn nhỏ, mình không giáo dục nó, để nó tự nhiên, nó không tin Phật cho mình, nó không đỡ thua. Ví dụ vậy. Rồi muốn nó đi ra bên kia, nó sợ. Nó theo bên kia chứ tôi đâu có nói là phải. Tại mình không miễn cưỡng nó trước, thấy không? Thành ra ví dụ như gia đình mà có hai người khác đạo khác nhau, mình phải dành chứ. Mình phải dành chứ. Dành không được thôi. Mình phải dành trước rồi đó. Dành được thôi, cái lần thua, mình đánh trận mình có thua rồi thắng.
Con
thì dành với nhỏ thì nhỏ. Không, thì dành thì chứ, tức là con có gì không, nó chủng tử nó bên kia nó mạnh hơn. Chủng tử nó mạnh hơn. Bởi vì có những gì thầy nói đó, nó đến là chỉ có duyên là con mình thôi, nhưng mà nó không có duyên được khác như mình, nhưng có duyên những đứa nó có duyên thông sâu,
nó
phải tin mình.
Nó có hơn một tháng rồi,
thấy trước
bàn thờ mình nhận hình
cái tự nhiên, hai cái tay nó chắc, thì thấy. Thì đúng rồi.
Nó có hơn một tháng.
Thì đúng rồi, còn có đứa mà.
Thì cái hai cái bàn tay nó
nhỏ xíu đưa nó chắc này. Không, thành ra vấn đề là mình nỗ lực, mình làm cho nó gây cái nhân duyên với Phật pháp mà giả nó không duyên mà thôi. Nhưng mà nên nhớ là không sợ đâu, bởi vì đời này tuy nó không duyên nhưng mà đời sau không biết chắc được. Vì cái nó chuyển thế là nó lại tinh hợp nhiều hơn. Bây giờ nó đã có nhân chủng, vì nhân chủng nó chưa có trồng vô mà nó chưa có chín muội, trồng cái cây mình phải trồng lâu năm chứ phải mới cái làm liền nó được, phải không? Đúng. Thì đó cứ vậy đi, từ từ. Anh độ chúng sinh là phải đi nhiều đời, phải làm nhiều kiếp, phải không? Nhưng mà những người mà cần chừng mình nhất là những người có duyên với mình thân nhất, thì mình cố gắng trước. Như khi nào có duyên thôi.
Con cho ông về bàn thờ, bạn mới ra trước khi đi học, khi ra lại bàn thờ, thì đừng cứ lúc nữa làm theo con nếp lên tới chừng nó quen bạn gái nó chân.
Thôi bây giờ thành thân, bạn mình đã làm hết trước mình rồi. Thành ra, mình phải học như vậy là cái đổi giống như Khổng Tử đó, giống như Khổng Tử đó, nhớ cái chuyện mà Khổng Tử bị vây ở nước đất trần đất sái không, dây 7 ngày 7 đêm không có lương thực, nó nhất định giết là như cho ông chết mà vây vây cho ông chết, ông đem đợi ông cán, ông lấy đợi ông thả, ngày phải lấy đợi nhà khả ngày ngồi cá nhau. Cây Văn Tưởng mới đến hỏi, thưa thầy đứng nước này mà thầy cũng có hai cá rồi nè. Ông nói là bây giờ ngài nói đến ông Tam Tử không, nên là hay là Tử Lộ không biết, Tử Lộ. Nói là thầy đã làm hết sức rồi, thầy đã làm hết sức rồi, bây giờ đến lúc này không còn phải sức của mình nữa, thì bây giờ giả sử có âu sầu cũng vô bệnh phổi thì mình thuận theo thiên mệnh, thì mình đã làm, mình đã từ nhỏ mình đã nhân bộ, mình làm cố gắng mình dẫn dắt nó bằng cái tình thương, bằng cái sự mà từng cái ơn nghĩa của người mẹ, nghĩ như vậy cảm hóa quá sức mạnh quá đủ rồi, phải không? Mà nó không cảm nhận được, tức là nó không có duyên. Thì bây giờ mình miễn cưỡng cái gì nữa, không là cầm nhau đơn giản hay là muốn tao tự tử này, không thể tạo tao tự tử ví dụ như vậy, cứ để nó tự nhiên, phải không? Cứ miễn sao làm đó, làm lành biết làm lành đánh dữ được, còn trở lại thân người mình nhìn nó đừng ai ra giết người cướp của ai phát khùng, có đi như thằng đại hàng nó bấm đừng không sắp súng bắn chết mấy người đó, bệnh thần kinh, nó bệnh thần kinh. Nhưng mà trong cái tâm mà thoát loạn giết người như vậy thì cái tự sát thì gọi địa ngục là mất thân người vô ích vô lý. Mấy người đã tìm thấy cái điều gì đâu, nhưng mà đó thì chắc chắn là khá tâm cuồng loạn, hay là cuồng loạn mà giết như vậy là thật sự phải loạn. Thì miễn mà nó còn tỉnh táo biết tu nhân tức đức đó là được, còn đạo nặng lại nghĩ không, nó không ăn cái đợt nào vậy, để giết người từ những cái thành phần mà nó tu quá khích đi ngược đợt, cái đó là nó bị đầu độc như tự tử khác thôi, nghe không? Chứ còn mình đừng có nên quá kêu là quá khích hay là đòi hổ quá nắng, nhưng khi nó bay là nó lại phản cảm,
nó theo hai đạo luôn.
Không thì nó muốn theo, bởi vì nó vậy là tốt, có sao đâu,
không sao đâu,
không sao đâu, không sao đâu,
thời
gian nó bớt lại thật đấy. Không sao, thầy nói rồi, thầy đã nói rồi, hiểu không? Còn ở đây thì ha, tức là hiểu rõ pháp tướng, tức là cái tướng của các pháp, được trí tuệ rộng lớn, làm cho củ cải cùng thọ mệnh của mình là người tự được tăng trưởng, nói được. Có nhìn viên nghe được pháp, người tâm, biết về đức tăng thù, thì hiện là ngày thực thiên, Samtiliva, và ngày song thất tạ. Bồ Tát trí tuệ thành ra khi soạn giới luật cũng là một cái nguyện từ, hay là có nguyện từ cũng rất là chặt chẽ, ta có trí tuệ mới làm được như vậy. Thành ra mình nguyện hôm nay là ngày tiến đức phật thù, nguyện đời đời còn được trí tuệ như đức phật thù, thành ra ta có thể ngày này kính lại đức phật thù, nhờ ơn sâu của ngài mà con xin tâm lành, con xin tâm lành cùng lại thiện tri thức, những người mà hướng dẫn mình tu học cũng nhờ ơn các ngài ta học con tăng trưởng.